Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên Hợp Quốc cực lực lên án các vụ phóng tên lửa mới đây của Bắc Hàn. Tổng thống Obama trò chuyện với thanh niên Đông Nam Á ở Lào. Lãnh đạo thực quyền Aung San Suu Kyi của Myanmar sắp thăm Mỹ. Các vấn đề bầu cử dường như làm chậm tăng trưởng việc làm ở Mỹ.
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Philippines có thể phải chạm trán nhau tại một hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra ở Lào sau những bất đồng và công kích cá nhân.
Frankly, where we've had differences with President Duterte,
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã có phát biểu về vấn đề này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình chi tiết. Trong khi đó, ở Việt Nam đã rộ lên những nghi vấn về việc ông Trịnh Xuân Thanh đã ra nước ngoài sau khi gây thất thoát công quỹ và xin ra khỏi đảng. Khánh An sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Anton sẽ trở lại để cập nhật những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn và đe dọa sẽ tiến hành thêm các biện pháp đáng kể nếu cần. Hội đồng gồm 15 nước đã nhất trí về tuyên bố hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi tiến hành phiên họp kín khẩn cấp theo đề nghị gấp của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hội đồng thống nhất rằng các vụ phóng 3 tên lửa Rodong hôm thứ Hai là một sự vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Bình Nhưỡng theo một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an. 3 tên lửa đã lao xuống vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Đại sứ của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Ha-bin Chung-hee nói, "Tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế cần được thống nhất trong việc gửi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát tới Bắc Hàn. Đó là nếu họ tiếp tục khiêu khích và vi phạm cam kết quốc tế và các biện pháp trừng phạt, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp chống lại mạnh hơn, lớn hơn rất nhiều và không cưỡng lại được từ cộng đồng quốc tế." Nghị quyết đã ra lệnh cho Ủy ban Liên Hợp Quốc giám sát lệnh trừng phạt, tăng cường làm việc để cưỡng hành những biện pháp và thúc giục các quốc gia tăng gấp đôi nỗ lực để thực thi các biện pháp nêu ra trong các nghị quyết của Hội đồng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power phát biểu, "Tôi ghi nhận rằng đã có nhiều tiếng nói rất mạnh mẽ trong căn phòng này về việc cần làm nhiều hơn nữa. Và tuy không đi quá nhanh so với hội đồng, song chúng tôi cũng quan tâm đến việc gia tăng những hậu quả đối với việc sử dụng các vụ phóng để thúc đẩy năng lực của chương trình vũ khí. Việc đạt thỏa thuận nhanh chóng về các tuyên bố có thể là dấu hiệu về sự thất vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với đồng minh bất trị của họ. Vụ phóng trong tuần này diễn ra đúng lúc Trung Quốc đang là chủ nhà của các nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Tư mùng 7 tháng 9 đã nói chuyện với các thanh niên Đông Nam Á họp mặt ở Lào. Ông nói chỉ mơ mộng về kế hoạch tương lai là không đủ mà họ phải thực sự làm việc. Trong cuộc gặp với không khí sôi động, với những người tham gia sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á do Hoa Kỳ bảo trợ, ông Obama nhấn mạnh rằng các nước cần nâng cao các tiêu chuẩn giáo dục và bảo đảm những người hưởng lợi ích không phải bao gồm cả những nữ thanh niên chứ không chỉ có nam thanh niên. Ông phát biểu, các bạn không bao giờ được nản chí bởi vì ngày nay các bạn có nhiều cơ hội để tạo sự khác biệt trên thế giới hơn tất cả các thế hệ trước đây. Và tôi hy vọng các bạn nắm bắt được cơ hội đó. Trả lời câu hỏi từ cử tọa, ông Obama nói ông hy vọng nhà lãnh đạo kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sự can dự đã gia tăng của ông với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và ông tin rằng Quốc hội sẽ thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Ông cũng nói về những lợi ích của việc tương tác với người dân của các nền văn hóa khác nhau như là một cách để liên tục học hỏi và ông nêu bật việc cần tôn trọng những người có đức tin và nguồn gốc khác nhau. Ông Obama nói, tôi nghĩ rằng về dài hạn, cách duy nhất mà con người có thể làm việc với nhau, tương tác, phát triển thịnh vượng và đối phó với những vấn đề lớn là chúng ta phải có khả năng thấy được những điểm chung của chúng ta và đối xử với nhau bằng nhân phẩm và lòng tôn trọng. Ông Obama hiện ở Lào để gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và tái trấn an rằng việc xoay trục chiến lược của Hoa Kỳ sang châu Á là một chiến lược dài hạn. Trước đó, cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ có nghĩa vụ đạo đức và nhân đạo sâu sắc đối với việc trợ giúp các nỗ lực giả phá bom do Mỹ thả xuống Lào trong chiến tranh Việt Nam. 80 triệu quả bom chùm đã không nổ và nằm trên đất nông nghiệp hoặc xung quanh các làng mạc, sau đó đã làm 20.000 người thiệt mạng hoặc bị thương. Trước đó một ngày, ông đã thông báo tăng gấp đôi tài trợ của Hoa Kỳ trong vòng 3 năm để giúp những người sống sót cũng như các nỗ lực giả phá bom. Hoa Kỳ hôm thứ Ba mùng 6 tháng 9 cho hay lãnh đạo có thực quyền của Myanmar, cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ thăm Mỹ vào tuần tới. Bà sẽ gặp Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của bà kể từ khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc Ben Rhodes nói tại Lào rằng cuộc gặp với ông Obama sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 và ông dự liệu rằng một nội dung chính trong chương trình nghị sự là tương lai của lệnh trừng phạt áp đặt trong những thập kỷ mà giới quân sự nắm quyền. Ông Rhodes cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã bắt đầu. Ông nói rằng Hoa Kỳ muốn chắc chắn có những lợi ích cho nền dân chủ. Ông nói cách tốt nhất để khuyến khích nhân quyền ở Myanmar là bảo đảm rằng nền dân chủ thành công. Chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi diễn ra giữa lúc có những nỗ lực để tìm câu trả lời cho sự chia rẽ tôn giáo và sắc tộc của Myanmar. Chính phủ của bà đã thành lập hội đồng tư vấn, đứng đầu là cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, để giải quyết cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Rohingya và người Phật giáo chiếm đa số.
Quý vị, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama có thể sẽ gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bằng một hình thức nào đó tại hai hội nghị thượng đỉnh khu vực sau khi đã hủy bỏ một cuộc họp trực tiếp được dự trù trước đó. Richard Green tường trình qua giọng đọc của Tấn Trương.
Ông Duterte hôm thứ Hai nói rằng Tổng thống Obama không cần phải chỉ bảo ông về chiến dịch trấn dẹp ma túy ở nước ông đã giết chết hơn 2.000 người kể từ tháng 6. Và ông Duterte đã dùng cụm từ đồ chó đẻ bằng tiếng Tagalog trong phát biểu đó. Tổng thống Philippines hôm thứ Ba bày tỏ hối tiếc rằng phát biểu của ông đã biến thành công kích cá nhân đối với nhà lãnh đạo Mỹ. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama phát biểu.
Những bất đồng giữa chúng tôi với Tổng thống Duterte liên quan nhiều hơn đến những quan ngại của chúng tôi là cần phải có một sự cam kết rõ ràng trong việc thực thi luật pháp, vì nó liên quan đến một số nỗ lực ổn định an ninh trong nước đang được thực hiện ở đó. Về vấn đề đồng minh, chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với họ. Chúng tôi thực sự cho rằng các mối quan hệ giữa hai nước mang một tầm quan trọng mà lãnh đạo của hai bên cần phải mưu tìm một tinh thần xây dựng để bàn thảo.
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Charles Earners nói với các phóng viên báo chí cuối ngày thứ Ba rằng sự chú ý vào tuyên bố của ông Duterte làm mất đi trọng tâm của nghị trình thiết thực giữa Hoa Kỳ và Philippines và không có tinh thần xây dựng cho một cuộc thảo luận. Hai nhà lãnh đạo trước đó dự trù sẽ họp bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào, nhưng kế hoạch đó được đặt ra trước khi Tổng thống Duterte dùng cụm từ xúc phạm bằng tiếng Tagalog của ông khi ông khuyến cáo Tổng thống Mỹ chớ có lên tiếng dạy bảo ông về chiến dịch trấn áp ma túy đẫm máu đang diễn ra ở nước ông. Ông Duterte hôm thứ Ba ra một thông báo bày tỏ hối tiếc về việc phát biểu của ông đã biến thành công kích cá nhân đối với Tổng thống Obama. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Duterte phát động chiến dịch trấn dẹp ma túy ngay sau khi ông lên nhậm chức Tổng thống hồi tháng 6. Ông Duterte đã tranh cử Tổng thống với hứa hẹn chấm dứt tình trạng ma túy bất hợp pháp ở Philippines. Ông bênh vực cho việc nhiều người bị giết chết trong chiến dịch của ông trước sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền. Ông nói rằng ông làm theo ước nguyện của người dân đã bầu ông lên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 1-800-5603 để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Khánh An sẽ đem đến cho quý vị những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Rộ nghi vấn ông Trịnh Xuân Khanh ở nước ngoài sau khi xin ra khỏi đảng. Ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, gửi đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản trong thời gian đang bị điều tra, khiến cho dư luận nghi ngờ cựu giới chức của tỉnh này đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài sau khi gây ra những thất thoát lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Báo Thanh Niên hôm nay cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên của báo này vào chiều ngày hôm qua và khẳng định đã gửi đơn xin ra khỏi đảng Cộng sản. Cùng lúc, trên mạng xã hội cũng đang lan truyền lá đơn xin ra khỏi đảng, được ký tên Trịnh Xuân Thanh. Trong đơn, nêu lý do xin ra khỏi đảng là vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, tức ông Nguyễn Phú Trọng. Tờ đơn cũng đề cập đến việc chỉ đạo Bộ Công an vào điều tra là sai các quy định của đảng, gây áp lực cho cơ quan tố tụng, cơ quan thực thi pháp luật, và việc dùng báo chí nói sai sự thật một chiều, khiến cho đường đơn không có khuyết điểm, không vi phạm, cũng thành vi phạm. Đường đơn cho biết thêm rằng, để bảo đảm an toàn cho bản thân, tôi đã xin phép để đi chữa bệnh ở nước ngoài. Và do các cơ quan chịu áp lực chỉ đạo, tôi thấy rất khó để có được sự thật. Cũng theo báo Thanh Niên, ông Trịnh Xuân Thanh khẳng định đã ký đơn gửi thường trực tỉnh ủy vào giữa tháng 7 để xin ra khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 vì lý do không còn làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nữa, nên việc giữ chức vụ tỉnh ủy viên là không cần thiết. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho biết Ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang nói họ chưa nhận được đơn xin ra khỏi đảng, rút khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh của ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã xin phép nghỉ một tháng để đưa đi chữa bệnh, nhưng ông này đã không quay trở lại cơ quan khi hết phép vào ngày 3 tháng 9. Cùng với sự xuất hiện của lá đơn xin ra khỏi đảng, báo VN Express dẫn nguồn tin từ các lãnh đạo địa phương cho biết đã không thể liên lạc với ông Thanh qua số điện thoại ông này thường sử dụng, khiến dư luận nghi ngờ ông này đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài trong thời gian bị điều tra. Trước đó, vào hôm 31 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong văn bản trả lời báo chí Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ điều tra các vi phạm dẫn đến thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong thời gian ông Trịnh Xuân Thanh giữ các cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại đây. Mặc dù gây thua lỗ nghiêm trọng, ông Trịnh Xuân Thanh vẫn được nhận các giải thưởng huy chương và leo lên các chức vụ tới ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Dư luận Việt Nam cho rằng nếu điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh tới cùng sẽ lộ diện các nhóm lợi ích và đường dây chạy chức chạy quyền. Tuy nhiên, việc có truy tới cùng được vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh hay không vẫn là câu hỏi mà dư luận không đặt quá nhiều hy vọng vì vụ này còn liên quan đến người khác. Báo Thanh Niên hôm 6 tháng 8 trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA rằng việc đi tới cùng vụ ông Trịnh Xuân Thanh sẽ giúp lấy lại lòng tin trong dân chúng.
Cái việc đó thì toàn xã hội quan tâm và đương nhiên Quốc hội quan tâm và cá nhân tôi đại biểu Quốc hội cũng quan tâm xem cái việc thực thi cái pháp luật như nào. Còn quá trình điều tra có thể nó có những cái yêu cầu khác nhau thì tôi chưa biết được. Còn đương nhiên là tôi nghĩ rằng người dân họ rất quan tâm vì nếu mà làm tốt cái chuyện đó thì có thêm lòng tin với người dân. Nhưng mà lúc này lòng tin là vấn đề rất quan trọng.
Ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu bị xăm soi vào tháng 6 vừa qua khi bị dư luận phản ứng vì sử dụng xe mang biển số xanh, tức biển số của xe công vụ, cho chiếc xe Lexus cá nhân. Vụ việc trên đã dẫn tới những điều tra về những sai phạm trong công tác quản lý cũng như công tác nhân sự trong bộ máy chính quyền. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ Việt Nam hôm 31 tháng 8, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đã được giao điều tra về những bê bối trong việc đề bạt, thuyên chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng chưa đưa ra báo cáo chính thức. Việt Nam thay tướng ở Bộ Công Thương sau những bê bối về nhân sự. Bộ Công Thương Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Trần Quang Huy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể từ ngày hôm nay, 7 tháng 9. Đây được xem là vụ thay tướng tiếp theo những bê bối về nhân sự khiến dư luận bức xúc trong thời gian gần đây tại bộ này. Ông Trần Quang Huy sinh năm 1976, là tiến sĩ kinh tế và từng giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, rồi lên chức Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á từ năm 2006. Vụ thay tướng diễn ra sau những lùm xùm bê bối xung quanh ông cựu Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ tại Bộ Công Thương là ông Đào Văn Hải về công tác chỉ đạo điều hành nhân sự, bổ nhiệm cán bộ tại bộ này. Trong đó có vụ bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem và ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh vụ ông Trịnh Xuân Thanh đang gây chú ý dư luận, tin cho hay ông Vũ Đình Duy trong thời gian làm thành viên Hội đồng Tư vấn của Tập đoàn Vinachem cũng đã gây thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng nhưng vẫn được cất nhắc thăng chức sau đó. Ngoài ra, ông Đào Văn Hải cũng dính dáng đến vụ bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn, tức Sabeco. Sau hàng loạt vụ việc bị công luận phanh phui, Bộ Công Thương cho biết sẽ rà soát lại công tác nhân sự, bổ nhiệm cán bộ tại bộ này. Đại biểu Quốc hội Dân Trung Quốc cho rằng đây là việc làm rất cần thiết trong lúc này.
Không, tôi nghĩ nhân cái vụ việc này thì cái sự rà soát lại là cần thiết, nhất là liên quan đến cái trách nhiệm cá nhân của những công chức đối với cái công vụ của mình. Và cái thứ hai là cái ta gọi là quy trình về cái vấn đề đề bạt cán bộ. Thì cái điều đó tôi thấy là việc là triển khai là đúng.
Báo Dân Trí trích lời một lãnh đạo ở Bộ Công Thương nói việc cơ cấu lại nhân sự trong tháng 9 là việc cấp bách. Dự kiến sẽ có thêm các nhân sự chủ chốt ở một số cục vụ cũng sẽ được thay đổi trong thời gian tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, một cuộc khảo sát ý kiến mới của CNN ORC cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước 2 điểm so với ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Bà Clinton tiếp tục dẫn đầu trong hầu hết các cuộc khảo sát, nhưng cuộc khảo sát của CNN là cuộc khảo sát mới nhất trong số những cuộc khảo sát cấp quốc gia và cấp tiểu bang hồi gần đây, cho thấy cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc đang trở nên sít sao hơn, trong khi còn khoảng 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Jim Malone ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Ba bàn luận về chính sách đối ngoại ở bang Virginia, nhưng không thể cưỡng lại việc nêu bật kết quả khả quan từ cuộc khảo sát ý kiến mới nhất.
CNN came out with a big poll. Their big poll came out today that Trump is winning. It's good psychology, you know.
CNN mới làm một cuộc khảo sát lớn. Cuộc khảo sát lớn của họ công bố ngày hôm nay nói rằng Trump đang thắng. Việc này tạo tâm lý tốt. Tôi biết chắc là như vậy bởi vì những người mà hôm kia không gọi điện thoại cho tôi, hôm nay đang gọi. Đời là thế, có phải không?
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc và ở hầu hết các bang trọng yếu mà cả hai chiến dịch tranh cử sẽ tập trung vào trong 2 tháng cuối này. Bà Clinton đã kích ông Trump trong một buổi vận động ở bang Florida.
Any demeans Muslims and attacks a Gold Star family?
Và ông ta hạ nhục người Hồi giáo và công kích một gia đình sao vàng có con trai thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ ở Iraq. Chúng ta đâu phải loại người như vậy. Đúng, chúng ta có rất nhiều kế hoạch, nhưng chúng ta cũng có những giá trị nữa. Và các bạn hữu, chúng ta sẽ đứng dậy bênh vực những giá trị Mỹ.
Cuộc đua đang trở nên sít sao một phần là do những yếu kém của bà Clinton đang là tâm điểm chú ý, theo chuyên gia Stephen Wayne của Đại học Georgetown.
There are a number of people who don't think that she is honest and trustworthy. She seems to be.
Có một số người không nghĩ rằng bà ấy trung thực và đáng tin cậy. Bà ấy có vẻ là một chính trị gia rất truyền thống vào lúc người ta có thái độ chống chính trị gia.
Nhưng rất nhiều người cũng không ủng hộ ông Trump, theo lời chuyên viên khảo sát ý kiến Frank Newport của Gallup.
It's troublesome for both people. I think the Hillary campaign, Hillary Clinton campaign.
Đó là vấn đề đáng lo ngại cho cả hai người. Tôi nghĩ ban vận động của bà Hillary Clinton suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Làm sao thay đổi được hình ảnh của mình? Nhưng đó là chuyện khó làm. Vào thời điểm này, chuyện đó gần như không còn thay đổi được nữa.
Bà Clinton hy vọng giữ được cách biệt dẫn đầu lớn trong các cuộc thăm dò sau hai đại hội đảng, một phần là nhờ mấy vụ tranh cãi của ông Trump. Nhà phân tích Jeremy Mayer của Đại học George Mason nhận định:
It is possible that Donald Trump will win this race, but in order to do so, he will have to come back from a large.
Donald Trump có thể thắng cuộc đua này, nhưng để làm được điều đó, ông ấy sẽ phải vượt lên từ khoảng cách thua sút lớn hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong những cuộc bầu cử thời hiện đại. Chưa ai có thể vượt lên mạnh mẽ và nhanh chóng như điều mà ông Trump cần phải làm vào lúc này.
Ông Trump và bà Clinton đang chuẩn bị cho sự kiện lớn kế tiếp trong cuộc đua. Đó là cuộc tranh luận tổng thống thứ nhất, theo lịch diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới.
Cũng liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ nhưng mà về khía cạnh kinh tế, các nhà kinh tế cho rằng việc không biết chắc kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ như thế nào có thể đang tác động xấu đến nền kinh tế Mỹ. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, các nhà phân tích nói rằng các chủ lao động có thể miễn cưỡng tuyển người cho đến khi họ nhìn thấy rõ ràng hơn về hướng đi của nền kinh tế. Một cuộc khảo sát mới của Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh tế doanh nghiệp NABE cho thấy một mùa bầu cử chia rẽ không có kết quả rõ ràng có thể làm cho các công ty bồn chồn lo lắng. Phát ngôn viên của NABE, Lavav Henry, lý giải tại sao. Họ muốn có thể dự liệu về phía trước, thuế của tôi trong năm tới sẽ như thế nào, tôi có thể phải đối mặt với những quy định luật lệ gì trong vài năm tới. Khi không có một ứng cử viên dân cử và thực thi chính sách tại một thời điểm nào đó, bạn thấy sự không chắc chắn tăng lên. Các nhà phân tích đồng ý rằng một số doanh nghiệp hành động thận trọng hơn trong năm có bầu cử, nhưng Mark Hamrick, chuyên gia phân tích cao cấp của Bankrate, có cách nhìn nhận khác. Ông nói, tôi thấy khó tin rằng nếu một người là chủ lao động và họ thấy có đủ cầu về các sản phẩm và dịch vụ, mà họ lại hoãn lại việc bổ sung nguồn lực hay công nhân để đáp ứng nhu cầu đơn thuần chỉ vì sắp có bầu cử. Khi được đề nghị đánh giá về các ứng cử viên chính, Ủy ban vì Ngân sách Liên bang có trách nhiệm CRFB cho rằng các chính sách cả của ông Donald Trump lẫn của bà Hillary Clinton đều không giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng nhất của Mỹ. Chủ tịch CRFB Maya McGuinness nói các ứng cử viên đều thất bại về các vấn đề nợ, bất bình đẳng thu nhập và chi tiêu phúc lợi. Các chủ lao động chỉ bổ sung 155.000 việc làm trong tháng 8. Con số này thấp hơn nhiều so với 2 tháng trước. Con số việc làm đã tăng trung bình khoảng 270.000 việc làm mới giữa tháng 6 và tháng 7.
Sau khi can dự vào cuộc nội chiến Syria, Nga nay đang tỏ dấu hiệu cho thấy Moscow muốn trở thành một nhà điều giải hòa bình cho Trung Đông. Tổng thống Vladimir Putin vừa đề nghị tổ chức một cuộc họp trực tiếp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Moscow. Hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố họ muốn tiếp tục đàm phán, nhưng bên này đổ lỗi cho bên kia gây bế tắc. Zlatisa Hock tường trình qua giọng đọc của Hoàng Long.
Đặc sứ Trung Đông của Nga, ông Mikhail Bodanov, hôm thứ Ba đã họp với Tổng thư ký của Tổ chức Giải phóng Palestine, ông Saeb Erekat, tại thành phố Ramallah ở khu bờ Tây, một ngày sau khi họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Chúng tôi rất phấn khởi khi ông Mahmoud Abbas chấp nhận trên cơ bản sáng kiến của Nga do Tổng thống Putin khởi xướng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực bàn thảo và tiếp xúc với hai bên về hình thức, nội dung và ngày giờ tổ chức cuộc đàm phán.
Ông Abbas, trong khi đi thăm Ba Lan hôm thứ Ba, đáp lại rằng ông sẵn sàng tham gia một cuộc họp đó.
Tôi dự trù đi thẳng từ đây đến Moscow để họp với ông Netanyahu. Nhưng chẳng may là có các cuộc bàn thảo ngày hôm qua ở Jerusalem giữa các trợ lý của Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu. Và ông Netanyahu đã hoãn cuộc họp lại sang một ngày giờ khác mà tôi chưa được biết.
Ông Netanyahu nói cuộc đàm phán không thể tiến hành được vì những điều kiện do phía Palestine đặt ra. Ông Abbas phủ nhận những cáo buộc đó. Thủ tướng Netanyahu nói,
ngay ngày hôm qua, người phát ngôn Palestine phát biểu rằng họ sẵn sàng đàm phán với một số điều kiện, là phóng thích tù nhân và họ muốn biết trước kết quả của cuộc họp. Nếu ông Mahmoud Abbas sẵn sàng đàm phán trực tiếp mà không đặt điều kiện trước, tôi sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Ông Netanyahu, trong khi đi thăm Lahey hôm thứ Ba, đã gặp phải những người phản kháng giận dữ về cách ông đối xử với người Palestine, nhất là việc phong tỏa Gaza. Nhà lãnh đạo Israel đi thăm Hà Lan để thảo luận về trợ giúp của chính phủ Hà Lan trong chương trình cải thiện nguồn cung cấp nước và năng lượng cho người Palestine ở dải Gaza. Ông Netanyahu nói,
we have no battle, no quarrels with the people of Gaza, only with...
Chúng tôi không đánh nhau và không có gì lo sợ với người dân ở Gaza, mà chỉ với những nhóm khủng bố hăm dọa họ. Do đó chúng tôi chống bọn khủng bố, nhưng chúng tôi muốn giúp cho người dân và bước trước tiên là cải thiện nguồn cung cấp năng lượng và nước cho dải Gaza, trong đó có việc xây dựng một đường dẫn khí đốt.
Các lực lượng quân sự của Israel đã bắn đạn pháo vào Gaza hôm thứ Ba. Các giới chức nói họ nhắm vào các vị trí của nhóm Hamas, nhưng họ cũng phá hủy nhà cửa của thường dân. Các chiến binh Hamas thường bắn rocket vào Israel và quân đội Israel đáp trả bằng oanh kích nhắm vào các vị trí mà họ nói là của Hamas. Nỗ lực đàm phán hòa bình Trung Đông do Mỹ làm trung gian suốt mấy mươi năm qua đã không mang lại được hòa bình lâu dài cho người Israel và Palestine.
Cũng liên quan đến Trung Đông, hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 9, ít nhất 70 người đã được điều trị về các vấn đề hô hấp ở thành phố Aleppo của Syria sau khi các nhân viên cấp cứu cho rằng đã có một cuộc tấn công bằng khí clo của lực lượng chính phủ. Nhóm dân phòng Syria nói máy bay trực thăng đã thả nhiều thùng chứa clo vào khu phố Al-Sukhari do phe đối lập nắm giữ. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt tại Anh cũng báo cáo về một vụ thả bom thùng trong khu vực, nhưng không thể khẳng định liệu vụ này có dính líu đến chất clo hay không. Quân đội Hoa Kỳ cho biết một loạt các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Al-Qaeda ở Yemen trong hai tuần qua đã giết chết 13 phần tử chủ chiến và làm bị thương một phần tử. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 9 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết ba cuộc oanh kích đã diễn ra tại tỉnh Sabwa ở miền trung Yemen trong khoảng thời gian từ 24 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9. Chiến dịch của Hoa Kỳ dùng máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào các phần tử liên quan tới Al-Qaeda đã diễn ra trong 7 năm với hơn 100 cuộc không kích, giết chết một số nhà lãnh đạo hàng đầu của nhóm. Bộ trưởng Quốc phòng Tunisia đã cảnh báo rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo bị đẩy bật khỏi hang ổ của chúng ở Sirte, Libya, có thể đi về phía nam để tham gia Boko Haram hay về phía tây và gây ra mối đe dọa cho phần còn lại của Bắc Phi. Phát biểu tại một hội nghị an ninh hôm thứ Ba ở Paris, ông Fahad Hachani cho biết khoảng 1.000 người Tunisia đã gia nhập các nhóm thánh chiến và những thất bại gần đây của nhóm nhà nước Hồi giáo. Họ đã trở về nhà và ông nói rằng hiện không có chiến lược tầm khu vực để đối phó với điều đó. Một phi hành gia người Mỹ và hai người Nga đã hạ cánh an toàn ở Kazakhstan hồi đầu ngày thứ Tư mùng 7 tháng 9 sau khi làm nhiệm vụ gần 6 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Những người này là Jeff Williams, Alexei Ovchinin và Oleg Skripochka đã hạ cánh ở Kazakhstan vào sáng sớm thứ Tư.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.